Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 21 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm tặng quà các trường mầm non và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2021.
Thành phố Thái Nguyên thống nhất phương án phòng chống dịch COVID-19 tại các trường đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.
Chuyển đổi số đang được xem như cơ hội vàng cho nhiều ngành nghề và lĩnh vực, trong đó có thư viện. Việc chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025 được xem là cơ sở tạo đột phá trong lĩnh vực này để phục vụ độc giả. Chuyên mục chuyển đổi số trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2021, ngày 21 tháng 9, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thành lập 3 đoàn đến thăm tặng quà các trường mầm non và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các cháu trường mầm non Liên Cơ. Đoàn do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các cháu trường mầm non Phú Xá. Và đoàn do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các cháu trường mầm non Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Tại các điểm trường đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ân cần hỏi thăm, trao nhiều suất quà ý nghĩa và tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường. Đồng thời chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu vui vẻ, luôn chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Được biết trong dịp Tết Trung thu năm nay, thành phố Thái Nguyên đã trích trên 60 triệu đồng từ quỹ bảo trợ trẻ em thành phố để tặng 15 suất quà tại 3 trường mầm non và 250 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các phường xã trên địa bàn thành phố, mỗi suất 200.000 đồng. Thông qua hoạt động này, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện.
Ngày 21 tháng 9, tỉnh đoàn và thành đoàn Thái Nguyên tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Túc Duyên, Huống Thượng và Linh Sơn. Tại các điểm trường đến thăm, đại diện tỉnh đoàn và thành đoàn Thái Nguyên đã ân cần hỏi thăm tình hình cuộc sống, sinh hoạt cũng như học tập của các em, đồng thời tặng quà gồm bánh kẹo, đèn trung thu và tiền mặt, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Mong các em được đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, phấn đấu trở thành những đội viên gương mẫu. Thưa quý vị và các bạn, nhằm động viên các em học sinh nhà trường đón một mùa Trung thu ý nghĩa, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình Trung thu yêu thương. Chương trình đã thu hút đông đảo các thầy cô giáo cùng các em học sinh tham gia, tạo không khí thi đua giữa các chi đội trong nhà trường.
Theo đó, các chi đội đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như sáng tạo đèn, làm mặt nạ bằng những nguyên vật liệu đơn giản, đầy màu sắc. Với mỗi một hoạt động đã giúp các em học sinh cảm nhận rõ hơn về ngày Tết trông trăng truyền thống của dân tộc. Em Đỗ Phương Linh, học sinh lớp 2A trường Tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: khi nhà trường phát động thực hiện chương trình, em đã chuẩn bị các vật dụng như giấy màu, kéo, băng keo dán và dây chun để làm mặt nạ. Em Linh chia sẻ thêm:
vào dịp Trung thu, con được đi chơi với cả được rước đèn, con sẽ đi mặt nạ đi ở lớp để đón Trung thu.
Chia sẻ thêm về hoạt động ý nghĩa này, cô giáo Phạm Thanh Lệ Thi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A trường Tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên cho biết:
nhân dịp Tết Trung thu, ngoài cái việc mà các con được làm những đèn lồng truyền thống thì các bạn ấy lại được làm những chiếc mặt nạ rất là xinh xắn và đáng yêu và phù hợp. Thông qua cái hoạt động trải nghiệm làm mặt nạ này, các em rất là vui vẻ, phấn khởi và hứng thú.
Từ những đôi bàn tay khéo léo, các em học sinh đã được các cô giáo hướng dẫn cách làm chiếc đèn ông sao ngộ nghĩnh đáng yêu. Chương trình không chỉ tạo sân chơi bổ ích lành mạnh mà còn động viên khích lệ các em cố gắng trong học tập, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. Cô giáo Hà Phong Lan, hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên cho biết:
ngoài những cái hoạt động trải nghiệm, nhà trường chúng tôi đã tổ chức vui Trung thu cho học sinh trong cái điều kiện phòng chống dịch bệnh. các con được tặng quà, được trải nghiệm cái hoạt động làm đèn lồng ở lớp nhằm động viên các em và các em nắm được ý nghĩa của Tết Trung Thu. Hy vọng rằng là dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi để các con có được cái Tết Trung Thu ý nghĩa trong những năm học tiếp theo.
Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng đã tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Trường tiểu học Nguyễn Huệ đã dành tặng những món quà Trung Thu ý nghĩa cho 23 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh có bố mẹ tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Những món quà là nguồn động viên giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi.
Chiều ngày 20 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì hội nghị thống nhất phương án phòng chống dịch COVID-19 tại các trường, đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 32 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp với khoảng 100.000 học sinh, sinh viên. Trước thực tế, Thái Nguyên đã qua 30 ngày không phát sinh ca bệnh mới. Các trường đã đề nghị, mong muốn tỉnh và thành phố tạo điều kiện để đón học sinh, sinh viên trở lại học tập. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo các nhà trường đã cùng thảo luận về một số vấn đề còn tồn tại như khu ký túc xá của một số trường đang được tỉnh, thành phố sử dụng làm khu cách ly tập trung, nên khi sinh viên quay trở lại trường thì không có chỗ ở. Công tác thống kê phân loại học sinh, sinh viên đến từ các địa phương khác nhau để thực hiện công tác cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. Công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú, tập huấn các kỹ năng phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho các nhà trường. Sau thảo luận, hội nghị thống nhất sẽ báo cáo xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh để các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn được tổ chức học trực tiếp hoặc học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến theo tình hình thực tế của từng đơn vị. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã đề nghị các nhà trường xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học để trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét phê duyệt. Đối với các trường có đông học sinh, sinh viên ngoại tỉnh, nhất là những học sinh, sinh viên ở vùng có dịch, muốn quay trở lại trường học tập, thành phố sẽ báo cáo tỉnh xem xét có quyết định phù hợp. Từ nay đến trước ngày 30 tháng 9, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức tập huấn các kỹ năng phòng chống dịch cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của nhà trường để chủ động khi có tình huống xấu xảy ra.
Đáp ứng yêu cầu thực tiễn chống dịch trong tình hình mới, tỉnh Thái Nguyên đã điều chỉnh biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và vệ sinh khử khuẩn phòng chống dịch trên địa bàn. Theo đó, đối với người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và đã tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo. Quy định này không áp dụng cho các trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh. Đối với các trường hợp nhập cảnh khác thực hiện cách ly y tế 14 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày. Đối với các trường hợp đến và trở về từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội hoặc từ các khu vực có dịch, theo thông báo của Bộ Y tế đã tiêm đủ vaccine COVID-19, thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày, đồng thời thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Đối với các trường hợp người dân trở về từ các vùng không có dịch COVID-19, yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Riêng đối với các trường hợp đi từ tỉnh Bắc Giang vào tỉnh Thái Nguyên từ ngày 17 tháng 8 năm 2021, và từ tỉnh Bắc Ninh vào tỉnh Thái Nguyên từ ngày 12 tháng 8 năm 2021 phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Riêng đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 18 tháng 10 năm 2021, thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2021. Các đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền thành phố, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố, cán bộ công chức thuộc Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã, viên chức, giáo viên hợp đồng đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên. người dự thi truy cập vào cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn. Vào mục cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2021 và làm theo hướng dẫn. Mỗi người tham gia dự thi được thi nhiều nhất 3 lần trong mỗi tuần. Mỗi lần thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia thi trong tuần. Thời gian mỗi lần thi tối đa là 10 phút. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời. Người tham gia dự thi chỉ được chọn một phương án trả lời đúng. Cuộc thi có 4 đợt thi trong 4 tuần. Tuần thứ nhất bắt đầu từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến 24 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2021. Thời gian công bố kết quả thi của từng tuần vào 11 giờ ngày thứ hai của tuần kế tiếp. Về cơ cấu giải thưởng, ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận và tiền thưởng hàng tuần đối với cá nhân đoạt giải theo cơ cấu 2 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba, 10 giải khuyến khích. Về giải tập thể, ban tổ chức trao giải chung cho cả cuộc thi gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 5 giải khuyến khích. Tham gia cuộc thi này, người dự thi chỉ được đăng ký một tài khoản cho các lần dự thi, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu trên phần mềm khi dự thi, được tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo bộ câu hỏi và tài liệu giải đáp trên hệ thống phần mềm trước khi tham gia dự thi, được tư vấn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình tham gia dự thi. Hiện nay, hệ thống phần mềm của cuộc thi này đã có trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn. Mọi tổ chức cá nhân có thể truy cập để tìm hiểu kỹ hơn các thông tin tài liệu có liên quan đến cuộc thi. Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn thể người dân trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cùng chung tay góp sức trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Qua công tác nắm tình hình, khoảng 23 giờ ngày 18 tháng 9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ sinh thái Làng Việt tại xóm 7, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Phát hiện 26 thanh niên gồm 13 nam, 13 nữ có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Kiểm tra tại 5 phòng của nhà nghỉ, lực lượng chức năng đã phát hiện 3,432 gram ma túy tổng hợp và nhiều đĩa sứ, thẻ nhựa, ống hút thường dùng để sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm nhanh có 23 đối tượng dương tính với ma túy. Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 19 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng trộm cắp thường theo dõi hoạt động thường ngày của nạn nhân, sau đó lợi dụng khi nạn nhân không có nhà hoặc đang ngủ trong phòng thì nhanh chóng đột nhập sử dụng kìm cộng lực, van phá khóa để phá khóa, lấy trộm tài sản và tẩu thoát. Các đối tượng cũng lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý phòng trọ, nhất là việc quản lý người ra vào các phòng trọ, rồi tiến hành trà trộn để trộm cắp tài sản. Để đấu tranh triệt phá loại tội phạm này, đòi hỏi mỗi hộ gia đình và mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo quản tài sản, không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp. Thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa cửa không đảm bảo. Ban đêm trước khi đi ngủ phải đem xe vào nhà, không để ngoài sân. Tất cả các cửa phải được đóng khóa cẩn thận, nhất là các cửa ra hành lang, tầng lầu. Khi có người đi ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm, nên gọi người nhà dậy khóa cửa bên trong, hạn chế việc tự khóa cửa bên ngoài. Khi vắng nhà nhiều ngày phải nhờ hàng xóm hoặc người thân trông coi, hạn chế sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo, đăng hình đang đi về quê, du lịch với gia đình. Đối với các loại tài sản như tiền, nữ trang, kim loại quý, cần được cất giữ, bảo quản cẩn thận ở những nơi an toàn, có khóa bảo vệ, không để tiền mặt tài sản có giá trị tại nhà mà nên gửi vào ngân hàng hoặc trong thẻ ATM.
Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mao Linh 2, ngày 12 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 6848 về việc thu hồi trên 740 m² đất, trong đó có 111,1 m² đất ở, còn lại là đất nông nghiệp của gia đình ông La Quang Huy, Nguyễn Thị Thục, sử dụng đất tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn và ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình ông Huy còn được Ủy ban Nhân dân thành phố bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ cây cối của gia đình trồng trên thửa đất công do Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn quản lý với tổng giá trị gần 3 triệu đồng. Sau khi có các quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 3 lần mời hộ ông Huy nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Huy không nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường tài sản cây cối thấp, chưa thỏa đáng, đề nghị được đất đổi đất với toàn bộ diện tích đất thu hồi. Tiếp thu các ý kiến của gia đình, ngày 28 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn tổ chức đối thoại giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng đến nay, hộ gia đình không nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 77 ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ gia đình ông La Quang Huy, xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn. Theo đó, việc áp giá đối với các hạng mục tài sản cây cối đối với hộ gia đình ông Huy là đúng và đủ theo quy định của nhà nước. Còn ý kiến của gia đình đề nghị bồi thường bằng đất đối với 630 m² đất nông nghiệp của gia đình bị thu hồi là không có cơ sở để giải quyết. Vì hiện nay trên địa bàn không có quỹ đất nông nghiệp để bồi thường bằng đất, nên nhà nước chỉ tính bồi thường hỗ trợ bằng tiền đối với đất nông nghiệp bị thu hồi. Đối với 111,1 m² đất ở của gia đình bị thu hồi, nếu gia đình có nhu cầu bồi thường bằng đất ở, thì gia đình có đơn đề nghị để Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố kiểm tra quỹ đất, xem xét phương án bồi thường bằng đất ở cho gia đình theo quy định. Trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị hộ gia đình ông La Quang Huy, Nguyễn Thị Thục từ ngày 18 tháng 9 năm 2021 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021 đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, địa chỉ trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn trên, nếu hộ ông La Quang Huy, Nguyễn Thị Thục không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp thẩm quyền để tổ chức thi công đường dẫn lên cầu Mo Linh 2 và một phần đường hoàn trả đường dân sinh để thực hiện dự án theo quy định hiện hành.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang được xem như cơ hội vàng cho nhiều ngành nghề và lĩnh vực, trong đó có thư viện. Việc chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025 được xem là cơ sở tạo đột phá trong lĩnh vực này để phục vụ độc giả. Hiện hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuyển đổi số. Song để đạt được mục tiêu và hiệu quả như kỳ vọng, cần sự đầu tư đồng bộ mạnh mẽ hơn nữa. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Hơn 10 năm làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Thạc sĩ Bế Linh Hợp, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, phân hiệu Thái Nguyên, dành nhiều thời gian đến Thư viện tỉnh để tra cứu, thu thập các tài liệu cần thiết cho công việc. Anh Hợp chia sẻ, việc làm này dù rất hiệu quả, nhưng chiếm khá nhiều thời gian và không thể tiếp cận dịch vụ ngoài giờ hành chính. Nếu hệ thống Thư viện tỉnh có kho dữ liệu được số hóa, lưu trữ trực tuyến, thì sẽ giúp độc giả tiếp cận thuận tiện hơn tại bất cứ địa điểm, thời gian nào. Câu chuyện của anh Hợp cũng là câu chuyện chung của rất nhiều độc giả, nhà nghiên cứu có nhu cầu tiếp cận, nghiên cứu các tài liệu của thư viện. Hệ thống thư viện tỉnh hiện gồm thư viện tỉnh và 9 thư viện cấp huyện, 32 thư viện cấp xã, hơn 150 tủ sách, phòng đọc cơ sở. Riêng thư viện tỉnh hiện có hơn 150.000 bản sách các loại và gần 3.000 cuốn tài liệu địa chí, trên 70 loại báo, tạp chí, phục vụ khoảng 30.000 lượt bạn đọc mỗi năm. Trong 2 năm gần đây, 2019-2020, đơn vị đã số hóa tài liệu địa chí Thái Nguyên được 40.000 trang, chủ động sưu tầm, số hóa, dịch thuật, lưu trữ các thư tịch cổ trên địa bàn tỉnh với tổng số 150 đơn vị tài liệu, tuy nhiên chưa được khai thác sử dụng vì chưa có phần mềm thư viện số. Hiện nay, chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện trên địa bàn tỉnh mới chỉ dừng lại ở việc tra cứu đầu sách và các nội dung mang tính tuyên truyền hoặc các hoạt động nâng cao văn hóa đọc. Thư viện tỉnh dù đã có trang web và fanpage riêng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, cần được hoàn thiện hơn. Các ứng dụng này hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của độc giả là nguồn tài liệu được số hóa và lưu trữ trực tuyến. Ông Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết, chúng tôi kỳ vọng chương trình chuyển đổi số sẽ là bước tiến quan trọng để hình thành mạng lưới thư viện hiện đại, tạo đột phá cho công tác phục vụ bạn đọc trong thời kỳ bùng nổ cuộc cách mạng 4.0. Với mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ số, hệ thống thư viện tỉnh sẽ từng bước nâng cấp, hoàn thiện và phát triển hạ tầng kỹ thuật theo hướng kết nối mạng lưới hiện đại, số hóa tài nguyên thông tin và sớm hình thành thư viện điện tử, thư viện số. Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, thư viện tỉnh phấn đấu xây dựng hệ thống thư viện số hoàn thiện, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và các sản phẩm thông tin thư viện số với quy trình mượn, trả sách tự động, mượn liên thư viện, quản lý ấn phẩm định kỳ, quản lý bạn đọc, mục lục điện tử, trang thông tin điện tử thư viện, số hóa tài liệu và tài nguyên thông tin của thư viện, ưu tiên số hóa tài liệu địa chí, sách cổ, tài liệu quý hiếm, bộ tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học của địa phương hiện đang có tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên. 100% tài liệu cổ quý hiếm và bộ tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học sẽ được số hóa và quản lý trên hệ thống thư viện số. Bạn đọc dễ dàng truy cập, tra cứu mọi nơi, mọi lúc trên các thiết bị điện tử có kết nối Internet. Theo ông Đỗ Bình Nguyên, để thực hiện mục tiêu này, Thư viện tỉnh cần gần 4 tỷ đồng chia thành nhiều năm đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin và các hoạt động số hóa dữ liệu. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể để đề xuất ngành văn hóa, thể thao và du lịch phê duyệt những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, hỗ trợ. Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt để Thư viện tỉnh mua phần mềm thư viện điện tử tích hợp. Đây là phần mềm nền tảng phục vụ cho các hoạt động quản lý tài nguyên thư viện, số hóa tài nguyên thông tin và kết nối với độc giả. Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, chuyển đổi số hệ thống thư viện là xu thế tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu tài liệu từ xa, đọc sách trên mạng của độc giả. Việc chuyển đổi số còn giúp lưu giữ tài liệu cổ, giá trị, đồng thời tăng hiệu quả công việc của người làm thư viện. Để đạt những mục tiêu chuyển đổi số này, Sở sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý thư viện số hiện đại, đồng bộ, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, hoàn thiện và bổ sung các tiện ích trực tuyến. Qua đó, chuyển đổi số sẽ là bước ngoặt, cú hích lớn giúp nâng cấp đồng bộ toàn diện nền tảng công nghệ cho thư viện. Khi đó, hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh sẽ dễ dàng chia sẻ, đổi mới thông tin để thu hút bạn đọc và từng bước bắt kịp xu thế phát triển trong thời đại số. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức dạy học trực tiếp. Mặc dù Thái Nguyên đã qua hơn 20 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng, nhưng trước diễn biến của dịch COVID-19 vẫn đang hết sức phức tạp, khó lường. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có nguy cơ cao nguồn dịch xâm nhập vào địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh tại trường học, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các nhà trường xây dựng các phương án phòng chống dịch, đảm bảo trường học an toàn, không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, hoạt động ngoại khóa, chia khung thời gian cụ thể đối với các khối lớp khi đến trường và sau tan học, không để tình trạng tập trung đông người. Giờ giải lao giữa các tiết học tổ chức tại chỗ, hạn chế ra ngoài, đảm bảo yêu cầu giãn cách. Học sinh không dùng chung các đồ vật cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, nên sử dụng bình nước uống cá nhân. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch trước khi vào lớp học, sau mỗi giờ ra chơi và khi tan học. Các phòng học để thông thoáng, tăng cường thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là khăn giấy sau khi sử dụng, khẩu trang. Nếu dùng một lần, khi thay phải được bỏ ngay vào thùng rác và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường về công tác phòng chống dịch trong việc đưa đón con em đến trường. Chủ động đo thân nhiệt, khai báo y tế cho con em trước khi đến trường. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ho, sốt, khó thở, cho con nghỉ học và thông báo ngay cho ban giám hiệu nhà trường, trạm y tế xã phường để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Khi đưa đón con tuyệt đối không vào trong khu vực trường học, không tập trung đông tại khu vực cổng trường, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Có như vậy mới loại trừ được nguy cơ mầm bệnh dịch, đảm bảo an toàn cho các em học sinh trước đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.